Chuyện thứ 32. Một đạo bạch quan tiếp dẫn người mất. Cư sĩ Lý Thanh Nguyên là ban trưởng ban niệm Phật Trung Chánh ở cơ sở Hoằng Pháp tại Vũ Phong. Ông ta từng là chồng của sư Tỷ Hạc, làm tài xế ở cục công lộ. Sư Tỷ Hạc từ sau năm 48 biết học Phật, tin sâu niệm Phật. Đối với người đời nhiều tai nạn, nhiều nghịch cảnh có thể gặp dữ hóa lành, thường hay khuyên chồng niệm A Di Đà Phật, nhất là lúc tai nạn nguy cấp càng phải cố sức niệm A Di Đà Phật. Ông Lý Thanh Nguyên mặc dù nghe thoáng qua không được hiểu lắm, nhưng có một lần lái xe ban đêm trên đường núi từ Bộ Lý về Đài Trung, tại một cái cua quẹo, xe bỗng dưng bị hư, nhưng kiểm tra thế nào cũng không tìm ra được hư cái gì. Những khách ngồi trên xe lăn xăng xuống đi bộ tìm điện thoại kêu taxi lại đi. Chị quản lý xe cũng phải thông báo cho cục công lộ phái xe đến chở về. Còn lại một mình ông Lý Thanh Nguyên ngồi trên ghế sau tay lái. Trên đường núi trong đêm tối lại không có người ta, một màn đen dày đặc, lông tóc trên người muốn dựng đứng, trời không lạnh mà muốn rung lên. Nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhớ lại việc A Hạc vợ ông ta dạy ông ta niệm Phật, tức thời to tiếng niệm lên Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được mấy chục tiếng, bỗng nhiên chiếc xe có thể chạy lại được rồi, bèn lái xe chạy thẳng đến Đài Trung an nhiên vô sự. Câu chuyện nhờ một câu thánh hiệu mà được sự cảm ứng không thể nghĩ bàn này là lúc bút giả đến nhà Lý Tiên Sinh. Chính miệng Lý Tiên Sinh nói với tôi, lúc đó sư Tỷ Hạc cũng nói chen vào, còn có một lần nữa từ đầm Nhật Nguyệt về cũng đã xảy ra tình trạng giống như thế, nhờ niệm Phật mà thoát được nguy nan. Nhưng mạng người vô thường, Lý Thanh Nguyên tiên sinh lúc bình thường coi rất là phước tướng, nhưng mắc phải chứng cao huyết áp. 7 năm trước vào đầu tuần tháng 4, do bởi huyết áp quá cao nằm triền miên trong nhà hơn năm, thuốc thang không thấy công hiệu. Trong thời gian này, ông niệm Phật đến mức tâm chẳng rời Phật, Phật chẳng rời tâm. Một hôm, mệnh sắp lâm chung. Sư Tỷ Hạc đến bố giáo sở, mời mấy vị liên hữu trợ niệm cho ông. Các vị liên hữu từ sáng sớm, luân phiên niệm mãi đến 12 giờ đêm. Chỉ thấy người bệnh còn thở thoi thóp, có khả năng kéo dài đến sáng mai. Bèn ai về nhà nấy nghỉ. Ước định ngày mai là đến tiếp tục trợ niệm. Chỉ có sư Tỷ Tú và vợ ông cùng với con trai, con gái, 5-6 người vẫn ở lại trợ niệm. Đến hơn 2 giờ khuya, bỗng có một thanh niên quân nhân ở trong tỉnh cùng xin đến trợ niệm. Vì thanh niên này được cái tiếng tốt lại thành khẩn, cùng với sư Tỷ Tú, mọi người phấn khởi tinh thần, chánh niệm đến mức có thể nói là nhất tâm bất loạn. Bỗng nhiên mọi người nhìn thấy một phần sáng tròn trắng giống như mặt trời từ ngoài cửa lớn bay vào trong nhà. Do vì nhà của sư Tỷ Hạc tọa ở hướng đông quay sang hướng tây, chính là đối với con đường lớn của đường Trung Chánh ở Vũ Phong, cho nên anh thanh niên kia chạy ra xem, cho rằng xe nào mà đậu ngay cửa. Nhưng vào lúc nửa đêm nửa hôm, bốn bề vắng lặng, một màn đen dày đặc, chỉ thấy một đường ánh sáng từ hư không hướng tây phóng thẳng vào trong cửa. Anh thanh niên kia vừa thấy cảnh giới không thể nghĩ bàn như thế, không hiểu ra sao, lại quay vào trong xem giữa lúc ngay khoảng khắc đó. Người sắp mạng chung, diện mạo tươi vui, thở ra một hơi mạnh, bèn cùng với vần ánh sáng như mặt trời kia đồng thời biến mất. Trong nhà tức thời sáng sủa trở lại như thường. Bà vợ của ông ta và con trai, con gái, A Tú, mọi người vân vân đều nhìn thấy kỳ tích Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn này. Do đó mà tiếng niệm Phật cứ y nhiên không dứt, cứ niệm mãi đến trời sáng. Các vị liên hữu Trương Thẩm, Bảo Phân ở bố giáo sở qua ngày hôm sau là đến trợ niệm, niệm mãi đến hơn 11 giờ trưa. Đến sau lúc người mất hết thở 8 tiếng đồng hồ, tiếng niệm Phật mới dứt. Mọi người xúm lại xem tướng lành của người mất còn hảo tướng trang nghiêm hơn lúc còn sống nữa. Thử thăm dò đỉnh đầu vẫn còn ấm, thân thể mềm như bông. Các vị liên hữu buổi sáng trở lại trợ niệm, nghe nói sự việc người mất lúc lâm chung nhờ Phật phóng quang tiếp dẫn. mọi người đều không khỏi một phen đại thất vọng, luôn miệng nói xấu hổ, chưa có thể chính mắt nhìn thấy quang minh của Phật. Phàm, việc gì đều có nhân duyên quả báo, cho nên nhà Phật nói nhân quả là xác thực không sai một mấy nào cả. Chúng ta phải biết sư tỷ A Tú suốt đêm trợ niệm cho ông ta, vốn là vị liên hữu trung thành của bố giáo sở. Nhưng phát tâm niệm Phật cho ông ta như thế cũng không phải không có nhân duyên. Cư sĩ Lý Thanh Nguyên khi còn sanh tiền, lúc làm tài xế xe, mỗi sáng sớm lúc đi ngang Thảo Hồ đều có một đám nam nữ học sinh trèo lên xe muốn đến Đài Trung. Những người đến trạm xe không kịp thì cư sĩ Lý Thanh Nguyên thường dừng xe lại để cho đám học sinh đó lên xe. Tâm địa của Lý Thanh Nguyên tốt lành như thế đó là nhân. Đến lúc ông mắc bệnh hết chữa, con cái của sư tỷ A Tú nghe nói chú Lý sắp lìa đời, cần người trợ giúp niệm Phật, liền nhớ lại cảnh lúc còn đi học, vội vội vàng vàng lên xe, và chú Lý thì dừng xe lại, hiện rõ ở trong đầu. Thế là liền thúc giục mẹ: "Mẹ à, nhanh lên đi trợ niệm cho chú Lý. Chú Lý đối với chúng con rất tốt, mẹ nhất định phải niệm đến lúc chú vãng sanh Tây Phương mới thôi." Nếu như không có sư tỷ A Tú trợ niệm suốt đêm không ngủ đến 2 giờ khuya, thì làm sao cảm ứng đến một thanh niên quân nhân trợ niệm nữa. Nói đến vị thiện nam tử này cũng là một nhân duyên thù thắng không thể nghĩ bàn. Anh ta vốn đứng gác ca gác nửa đêm ở trại lính gần đó. Trong đêm tối yên tĩnh, bên tai bỗng nhiên nghe tiếng niệm A-di-đà Phật. Trong 2 giờ đứng gác, cầu thánh hiệu thanh tịnh vạn đức trang nghiêm thâm nhập vào trong ruộng thức thứ 8 của vị thanh niên quân nhân kia. Trong miệng tự nhiên cũng theo đó niệm A-di-đà Phật không ngớt. Vị thiện nam tử này muốn xem thử là người chân tu nào có được sự dụng công như thế, liền dò theo phương hướng của tiếng niệm Phật đi thẳng đến nhà họ Lý đường Trung Chánh ở Vũ Phong. Chỉ thấy cửa mở, có rất nhiều người đang niệm Phật, anh ta liền tự động tham gia trợ niệm. Anh thanh niên này nhất định có căn lành rất lớn, nếu không thì trợ niệm hơn một tiếng đồng hồ làm sao có thể thấy được quang minh của Phật. Tôi lúc đến bố giáo sở giảng kinh, anh thanh niên này cũng đến nghe. Các vị liên hữu vì tôi giới thiệu gặp mặt với anh ta. Do vì anh ta giúp đỡ một phàm phu sanh tử đang ở trong biển khổ, được Phật thương xót phóng quang tiếp dẫn, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khiến tôi vừa thấy trong lòng vô cùng cảm kích, tặng cho anh một sâu chuỗi và mấy quyển sách Phật. Sau hơn một tháng, anh ta được điều đi nơi khác. Tiếc một điều, lúc đó tôi quên hỏi chỗ ở và tên họ của anh ta.
Chuyện thứ 33. Trợ niệm cho người giáng sanh Tây Phương, công đức vô lượng. Lại nói về một chuyện cười. Các vị trong ban kia của bố giáo sở lúc bấy giờ trợ niệm cho Lý cư sĩ, chỉ có sai đi 3 tiếng đồng hồ. Do gì về trước mà không thấy được việc Phật A-di-đà phóng quang tiếp dẫn, đều hối hận mãi không thôi. Sau đó mọi người liền ở lại bố giáo sở bàn bạc: "Lần sau nếu như lại có người bệnh nặng sắp qua đời, chúng ta nhất định phải đi trợ niệm." Mười mấy người đều một lòng một dạ, không thấy quang minh, thề không chịu thôi. Sau khi phát nguyện như thế xong, liền đi tìm kiếm khắp nơi trong làng. Chưa được mấy ngày, quả thật tìm được một vị là bà mẹ già 85 tuổi của ông Lâm Kim Châu. Những người vì tâm hiếu kỳ mong muốn thấy được quang minh của Phật này, liền thuyết pháp với con trai và con dâu của bà ta. "Chúng tôi đều không có điều kiện gì hết, niệm Phật cho mẹ các vị, trợ giúp cho bà giảng sanh Tây Phương, không còn luân hồi trong lục đạo, đồng thời tuyên thuyết niệm Phật tốt thế nào thế nào." Tốn hết một phen mồm mép, người con trai và con dâu kia mới bằng lòng cho chúng tôi trợ niệm cho bà ta. Phải phân làm hai ban thay phiên nhau trợ niệm. Khi ăn cơm cũng thay phiên nhau về nhà ăn. Ăn cơm xong lại đến đổi ban niệm. Mọi người vì sợ không thấy được quang minh của Phật, cho nên trước sau không dứt tiếng niệm Phật, niệm mãi một ngày một đêm nhưng người bệnh vẫn cứ thở đều, còn chưa dứt thở. Bà ta có một người con gái lớn ở xa về, thấy người ta niệm Phật cho mẹ mình không được vui lắm, lại còn nói với cha cô ta rằng: "Niệm Phật làm cái gì? Ngược lại làm nhiễu loạn tâm của má con thôi, kêu họ về đi." May mà anh trai và chị dâu của cô ta còn hiểu biết, vội nói: "Không được, không được. Mẹ từ lúc nhờ họ niệm Phật đến giờ, trong lòng đã thanh thản nhiều, không còn khổ não như trước đây nữa." Người con gái kia sau đó cũng không còn nói bậy nữa, biết được thành ý của mọi người, trái lại trong lòng bắt đầu biết mang ơn. Lúc đó đã là cuối năm, nhà nhà đều phải làm bánh Tết. Trong các vị trợ niệm có nhà dặn dò con cái hoặc con dâu bỏ không làm bánh Tết nữa mà đến trợ niệm. Liên tục niệm 7 ngày 7 đêm, người sắp mạng chung kia mới giảng sanh. Lúc đó, mọi người trong miệng thì niệm Phật, còn mắt thì lại đều chú ý xem quang minh của Phật đến. Nhưng kết quả không thấy được gì hết, mọi người lại vô cùng thất vọng. Mặc dù như thế, nhưng cái tâm trợ niệm của mọi người là chân thật ngay thẳng, giúp người thì phải giúp cho đến nơi đến chốn. Liền lại niệm thêm 8 tiếng đồng hồ nữa, đúng nghi thức trợ niệm. Thăm dò trên đỉnh đầu vẫn còn một chút hơi ấm, sắc diện như sóng, thân thể vẫn mềm như bông. Đây cũng chính là tướng lành được giáng sanh Tây Phương. Điều không thể nghĩ bàn nhất là niệm xong 8 tiếng đồng hồ rồi, con cháu của bà ta mở những chăn mềm đắp cho bà ta ra thì thấy hai tay của bà đang chắp ngay ngắn. Sư tỷ Thẩm, gọi là Trương Thẩm, ở bài trước nói với tôi: "Con dâu của bà ta thấy chúng tôi niệm Phật cho mẹ chồng của cô ta được thành khẩn như thế, mỗi đêm đều 3 lần nấu món điểm tâm mời chúng tôi ăn. Mới đầu mọi người không dám ăn, do vị thầy Lý dạy chúng tôi lúc trợ niệm cho người không được ăn đồ ăn của người ta, 3 bữa phải về nhà ăn, cũng không được ăn đồ điểm tâm. Do vì người ta đang gặp lúc không may, không nên làm phiền người ta thêm. Nhưng con dâu bà ta có ý tốt nói: thời tiết mùa đông lạnh như thế này, các vị có lòng tốt như thế đến cứu cho mẹ chồng tôi, cả nhà chúng tôi rất là đội ơn đội đức, có chút xíu để bày tỏ tấm lòng, các vị đừng nên khách sáo. Cho nên mỗi đêm đều tiếp nhận 3 lần điểm tâm của họ." Tôi liền cười nói với họ rằng: "Tâm của các vị bất tịnh, chứa đầy những tham muốn, muốn thấy quang minh của Phật lại nào có thấy được đâu." Sư tỷ Tú cùng với anh thanh niên kia lúc đó niệm Phật là một lòng một dạ, trong tâm thanh tịnh, niệm đến cùng Phật cảm ứng đạo giao, cho nên mới thấy được Phật A-di-đà phóng đại quang minh đến tiếp dẫn. Hôm nay các vị vì tham muốn xem quang minh mà vì người niệm Phật, nhưng cũng giúp được một chúng sanh ở Ta Bà giáng sanh về quốc độ an lạc ở Tây Phương tu hành. Ngày kia thừa nguyện tái lai, có thể độ được vô lượng vô biên chúng sanh khổ não. Công đức này cũng đều là do các vị phát tâm muốn thấy quang minh của Phật mà được ban cho như thế."
Truyện thứ 34: Bàn luận trống rỗng vô ích, quỷ thần tính nợ. Lại nói về sư tỷ Trương Thẩm ở Vũ Phong, là một vị đệ tử Tam Bảo đầy đủ trí huệ. Vào 8 năm trước, mới nghe Phật Pháp đã trồng được hạt giống kim cang trong ruộng thức thứ 8. Về sau, đầy đủ chánh tri, chánh kiến. Tin Phật chưa được mấy tháng, lại có một lần, ở trong cảnh giới nửa tỉnh nửa mê, tranh biện cùng với quỷ lớn quỷ nhỏ, nguy hiểm chút nữa là bị quỷ đánh chết tươi rồi. Nguyên là A Thẩm, lúc trước khi chưa tin Phật, từng bị bệnh 3 năm, không có ngày nào không chích thuốc, uống thuốc. Ở Vũ Phong 9 năm trước, còn chưa có một ngôi miếu thần nào hay một ngôi chùa nào, chỉ có một ngôi miếu chung của dân rất nhỏ, thờ cúng một bài vị thần chủ bằng ván. A Thẩm vì cầu cho bệnh được mau khỏi, không khỏi cầu thần, cầu quỷ phò hộ. Tự mình thường hay mang giấy tiền vàng mã đến lễ lạy, cầu thần ông phù hộ sức khỏe của bà sớm được bình an vô sự. Nhưng cầu liên tiếp mấy năm vẫn cứ như thế. Đến năm thứ 48, ban hoằng pháp của nữ ở Liên Xã đến cơ sở hoằng pháp tại Vũ Phong. A Thẩm được nghe pháp vị như được uống nước cam lồ, như được của báu. Từ đó hai thời khóa sớm tối rất thành khẩn, không gián đoạn. Đối với ngôi miếu chung của dân kia cũng không còn đi nữa. Biết được tự thân họ, tức thần, còn không cứu được, làm sao có thể cứu người? Cho nên sau khi A Thẩm tin Phật, sức khỏe liền dần dần hồi phục mạnh khỏe. Có một hôm, vị Lâm Thái Thái là bạn tri kỷ tốt đến muốn A Thẩm dẫn bà ta đi cúng vái ngôi miếu chung của dân kia. A Thẩm liền cùng đi bái với bà ta. Bà Lâm lễ xong nói: "Hôm nay chúng ta quên mua tiền vãng sanh và giấy vàng mã rồi." A Thẩm nói: "Đốt giấy vàng và tiền vãng sanh làm cái gì? Bạn không nên mê tín. Nếu như cần đốt tiền vãng sanh, chi bằng niệm vài chú vãng sanh bố thí cho họ còn hay hơn." A Thẩm gần như nói chơi thôi, rồi cũng không niệm chú vãng sanh. Thắp hương lễ xong, ai về nhà nấy. Đến tối vào lúc nửa đêm nửa hôm, A Thẩm như tỉnh mà không phải tỉnh, như mộng mà không phải mộng. Bỗng nhiên nhìn thấy mấy con quỷ đến nói với bà ta: "Đại vương của chúng tôi muốn mời bà đi nói chuyện." A Thẩm hỏi nó: "Đại vương các ngươi là ai? Ta không đi." Mấy con quỷ kia cũng chẳng nói lý lẽ gì, không đi thì cưỡng bức lôi đi, lôi đến ngôi miếu chung của dân kia. Thấy trước miếu đứng rất nhiều người, nam, nữ, lớn, bé. Chính giữa ngồi một vị quỷ, thân thể to lớn, mặt mày hung ác. Mấy con quỷ nhỏ kêu A Thẩm quỳ xuống. A Thẩm trong lòng linh cơ sáng suốt, liền to tiếng nói rằng: "Ta là đệ tử Tam Bảo, Phật Pháp vô biên, các ngươi quỷ đạo chúng sanh, còn phải cần đến Phật Pháp cứu giúp cho các ngươi nữa là." Lời nói chưa dứt, ông đại vương kia nổi giận xung thiên lớn tiếng quát rằng: "Lôi nó ra đánh chết tươi nó đi, nó dám nói lớn lối lại không cho chúng ta tiền vàng." Đang lúc cả một bầy quỷ ra tay sắp đánh bà ta, A Thẩm nói: "Không sợ nhà ngươi đâu, ta thỉnh Bồ Tát lại." Tức thời chắp tay xưng niệm: "Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát." Niệm hết thảy chưa đến 10 tiếng, trên hư không hiện ra một hình tượng bạch y Quán Thế Âm Bồ Tát. Tay phải cầm bình cam lồ, tay trái cầm nhành dương liễu, đạp mây mà xuống. A Thẩm xem thấy rất rõ ràng, bầy quỷ lớn nhỏ kia thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát đều quỳ xuống hết, đầu mặt đập xuống đất. Khi đó A Thẩm vẫn cứ lớn tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc đó chồng của A Thẩm là cư sĩ Trần Nhiên Trụ nghe tiếng vợ mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát quá lâu, nghĩ chắc là nằm thấy quái mộng gì rồi, liền kêu A Thẩm thức dậy. A Thẩm thức dậy liền đem cảnh giới trong mộng tranh biện cùng với quỷ kể cho cả nhà nghe. Nếu như không biết niệm cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, có lẽ tiêu mạng rồi, âm dương vĩnh viễn cách biệt. Câu chuyện trên đây cũng là tự miệng A Thẩm nói với tôi. Tục ngữ có câu: bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Thánh nhân cũng có nói: kính quỷ thần mà xa họ ra. Xin khuyên chư vị là đệ tử của Phật, ngàn vạn lần chớ nên tự khoe mình hay giỏi. Nói giỡn chơi với quỷ thần, nếu lâm vào tình trạng giống như A Thẩm, trong mộng biết niệm thánh hiệu Bồ Tát thì không sao, còn như công phu chưa đến thì tự rước lấy phiền toái vào thân rồi.
Chuyện thứ 35: bạch y nữ nhân trong mộng cho thuốc. Pháp môn niệm Phật không luận già trẻ, nam nữ, sang hèn, giàu nghèo, chỉ cần tin sâu Phật là đạo sư của ba cõi, cha lành của bốn loài. Tin và niệm đó thì diệt tội hằng xa, được phước vô lượng. Dưới đây sẽ cử ra chuyện thật được cảm ứng để làm chứng minh. 12 năm trước, ở đường Trung Hoa, khu Bắc Đại Trung, có một gia đình nhỏ là người từ Sa Lộc giờ đến Đại Trung ở. Chủ nhân là Trần Tiên Sinh, vợ ông ta họ Lâm tên là A Kiều. Bà này ở quê từ lâu đã bị bệnh triền miên. Đứa con lớn là Chứng Trung tuy mới 8 tuổi lại rất biết chuyện, hầu hạ thuốc men, vân vân, chẳng rời khỏi bên mẹ. Có một hôm, ban trưởng ban niệm Phật là sư tỷ Trần Kim Chi đến nhà của nó. Nhìn thấy A Kiều nằm trên giường rên rỉ, có trạng thái của bệnh tình rất nguy kịch. Đứa con chấn trung kia đang ở bên cạnh mẹ rơi nước mắt. Sư tỷ Trần Kim Chi thấy rồi, lòng từ bi tự nhiên phát sanh, liền nói với bà Trần rằng: A Kiều à, cô nên niệm thánh hiệu cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu nguyện Bồ Tát khiến cho bệnh tình sớm hồi phục, mạnh khỏe trở lại. Lúc đó A Kiều thều thào nhỏ giọng: Tôi không biết niệm. Sư tỷ Trần Kim Chi nói: Cô không biết niệm, con cô niệm cũng vậy. Cô chỉ cần lắng tâm nghe, trong tâm duyên theo tiếng niệm là được rồi. Sư tỷ Kim Chi lại đi thỉnh về một bức tranh Tây Phương Tam Thánh lộng trong khung kiến, treo trên bức tường đối diện với chỗ A Kiều nằm, rồi dạy cho chấn trung chắp tay học niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát. Đứa bé này rất thông minh, không bao lâu đã học được rồi. Cứ như thế niệm hơn 2 tiếng đồng hồ, lại còn dạy nó hồi hướng cầu nguyện Phật Bồ Tát mau đến cứu giúp cho bệnh của mẹ mau được hồi phục. Chấn trung đều có thể nhất nhất y giáo phụng hành, bèn luôn luôn ở trước Phật niệm Phật giang cầu. Trước mắt A Kiều, mặt thì đối thánh tượng vạn đức trang nghiêm, bên tai lại nghe được thánh hiệu vạn đức hồng danh, trong tâm bèn cảm nhận được có chỗ nương tựa. Xưng niệm thánh hiệu Phật Bồ Tát là việc chẳng thể nghĩ bàn. Đứa con chấn trung kia vì cầu cho mẹ khỏi bệnh, hàng ngày thành khẩn niệm Phật, chưa đến 1 tuần lễ, quả nhiên xuất hiện kỳ tích. Có một hôm mới sáng sớm, nó kêu lên rất sung sướng: Má à, tối qua con chiêm bao thấy một người nữ mặc áo trắng cầm một bó cỏ thuốc dài như cây rau hẹ cho má ăn. Má nhận qua tay liền cho vào trong miệng, con nhìn thấy rất là rõ ràng. Ngài còn nói với con, ngài là Quán Thế Âm Bồ Tát, do vì bệnh của má chỉ cần ăn loại cỏ thuốc này liền được bình an. A Kiều nghe xong cảm thấy rất là kỳ lạ. Bà ta cũng nói với con rằng: Chấn trung mà, mẹ đêm qua cũng chiêm bao thấy một người nữ cầm một bó cỏ thuốc dài kêu má ăn. Má liền lấy cỏ thuốc cho vào trong miệng nhai và nuốt xuống. Sáng sớm vừa thức dậy, trong lòng mát mẻ, cảm thấy bệnh tình nhẹ đi rất nhiều. Từ đó bệnh của A Kiều ngày càng hồi phục mạnh khỏe. Mẹ con đồng hưởng niềm vui tự nhiên của đạo. Hơn nữa, trong tâm linh nhỏ của chấn trung đã gieo trồng được căn lành rất là sâu dày. Cho nên mỗi ngày trước khi đi học, nó nhất định đến trước Phật xin phép, chắp tay đảnh lễ nói: A Di Đà Phật, con phải đi học đây. Tan học về nhà lại nhất định trước tiên đến trước bàn Phật, vẫn cứ chắp tay đảnh lễ nói: A Di Đà Phật, con về rồi. Ngày nào cũng thế, tập hoài thành quen.
Chuyện thứ 36: Con khỉ cái móc câu 1. Phúc đến lòng sáng ra. A Kiều từ lúc được sự cảm ứng của Phật Bồ Tát gia bị khỏi bệnh rồi, bèn tiếp tục hằng ngày lạy Phật, niệm Phật không có gián đoạn. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã 2 năm rồi. Chồng của cô ta vốn là cai thầu xây dựng, lúc đó tiếp nhận thầu một công sự tháo dỡ nhà, chính ở ngay chỗ giao lộ của đường Tự Do và đường Trung Chánh, một tòa kiến trúc 2 tầng. Thỏa thuận cùng người ta định kỳ 1 tháng nhất định phải tháo dỡ xong. Nếu như tới hạn làm không xong phải bồi thường gấp đôi, và điều kiện trên khế ước nếu có bất cứ người nào do công việc mà bị thương hoặc là té chết thì bên thầu phải tự chịu trách nhiệm, bên kia vô can. Nhưng mà tòa viện bảo tàng từ thời Nhật chiếm cứ đó xây dựng vô cùng kiên cố, thật không dễ gì tháo dỡ. 4 bức vách đều xây bằng gạch rất dày, sắt miếng và xi măng. 10 mấy người công nhân dùng chùy sắt và đục đập 1 tuần lễ chỉ mới đập được 1 lỗ lớn mà thôi. Nguyên bức tường vẫn chưa phá đổ được. Ông Trần lúc ấy rất là lo lắng, tự nguyện đền 1 vạn đồng để bên kia chịu bỏ khế ước. nhưng bên kia cũng không chịu. Không thế thì phải bồi thường mấy vạn đồng. A Kiều suốt cả ngày lo rầu, cùng với Chấn Trung hai người chỉ còn biết hướng Phật A Di Đà và Quán Thế Âm Bồ Tát nhiều lần cầu khẩn, mong rằng không phải đền tiền. Có một ngày sáng sớm, Chấn Trung bỗng kêu lên một tiếng: "Má, má không phải khóc nữa. Việc lãnh thầu tháo dỡ nhà lầu không phải lo nữa. Con đêm qua nằm mộng thấy Tam Tạng Pháp Sư tay cầm cây chổi đuổi ruồi dẫn đến một đám vượn màu vàng, chỉ huy giữa không trung, trong khoảnh khắc tháo dỡ hết tòa nhà chúng ta bao thầu tháo dỡ kia. Thật là Phật lực vô biên. Con vượn vàng kia thật là đẹp. Má, vị Tam Tạng Pháp Sư kia đội cái mão chính là trong phim tháng trước con đến rạp hát nào xem nè. Trong Tam Tạng đi lấy kinh giống như nhau." Chấn Trùng ngây thơ nói với mẹ: "Hai mẹ con lại đến trước Phật A Di Đà và Quán Thế Âm Bồ Tát, quỳ xuống cầu nguyện và phát nguyện sẽ bỏ ra 500 đồng cho thầy Lý, lúc đó đang muốn lập một nhà nuôi trẻ cô nhi. Thật là phúc chí tâm linh, nghĩa là phúc đến tâm sáng ra." Ông Trần nghe những điều Chấn Trung nói trong mộng. Tiếng Đài Loan thì con khỉ tức hầu trừ cùng với móc câu tức câu trừ phát âm hơi giống nhau. Liền nghĩ đến dùng móc câu sắt lớn câu tường lại, dùng máy điện quấn dây, chỉ một chút xíu kéo đổ xuống một miếng tường lớn. Như thế trong một ngày kéo đổ xuống rất nhiều bức tường dày, không đầy mấy ngày hoàn thành xong toàn bộ. Ông Trần lần này làm công sự dỡ nhà đã không trái với khế ước, lại không có bồi thường tiền. Hơn nữa, trong khi làm việc kéo tường phát sinh ra hai việc không thể nghĩ bàn. Có hai người công nhân ở trên lầu 2 té xuống lại không bị thương một chút nào hết. Ở dưới đất toàn là gạch bể, bê tông, làm sao không hề bị thương? Thật là khó mà tin. Lại còn có một việc là mỗi trước khi câu tường đổ xuống nhất định phải xem xét bốn phía coi có công nhân ở gần hay không, để khỏi phải đổ tường xuống đè bị thương. Có một lần sau khi ông Trần xem xét xong, đột nhiên có một nữ công nhân đi lại muốn đến công tác, vừa vặn một miếng vách tường bị kéo đổ xuống, xê xích có hai tấc, thấy gần như là bị đè chết rồi. Có rất nhiều công nhân hỏi bà Trần tức A Kiều: "Ông tổ địa nhà của ông bà sao mà linh thế, lần nào cũng đều phù hộ cho các vị hết à?" A Kiều nói: "Nhà tôi không phải thờ ông thổ địa, chúng tôi thờ phụng là Tây Phương Tam Thánh. Một vị Phật, hai vị Bồ Tát, mỗi ngày đều niệm A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát." Vào ngày Chủ Nhật giảng kinh ở ban sông tu niệm Phật hôm đó, A Kiều mặt mày hớn hở đưa đến 500 đồng tiền Đài Loan mới, muốn cúng cho viện cô nhi mới xây. Kêu tôi đại diện vì cô ta mà đưa cho, và còn nói công sự lần này toàn là nhờ sự cảm ứng của Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Cô ta lại đem chuyện xảy ra trước sau ra sao nói cho đại chúng nghe. Nói đến chỗ Chấn Trung mộng thấy Tam Tạng Pháp Sư dẫn một bầy khỉ màu vàng kim chỉ huy tháo dỡ nhà, tôi liền giải thích cho cô ta. Chấn Trung cho là Tam Tạng Pháp Sư ở trong phim có lẽ chính là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Ở trong tay cầm đó chính là cây phất trần hoặc là nhành liễu, không phải đồ đuổi ruồi. Lúc đó, bàn viên trong ban sông tu đều đồng lời khen ngợi pháp lực Phật Bồ Tát vô biên không thể nghĩ bàn, và khen ngợi lòng thành khẩn của mẹ con A Kiều.